Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ $2.90. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Hạt giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, vào ngày 19 tháng 1 năm nay, đánh dấu 47 năm ngày Việt Nam mất Hoàng Sa, người Việt đã dùng Facebook để chia sẻ và tưởng niệm, trong khi chính quyền gần như không có bất cứ một hoạt động nào để nhắc nhớ về sự kiện này của quốc gia. 47 năm già hơn nửa đời người, thế nhưng vẫn còn rất nhiều người Việt hiện nay ở trong nước đã không dám lên tiếng rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam vì nhiều lý lẽ. Kỹ sư Trần Bang năm nay 60 tuổi, một người quen thuộc trong các cuộc xuống đường và lên tiếng vì dân chủ. Ông sanh ra và lớn lên ở miền Bắc, cho biết một thực tế đáng buồn là số đông dân chúng trong nước vẫn mơ hồ về lịch sử quốc gia do những thông tin nhào nặng mà hệ thống truyền thông nhà nước đã ào ạt dội lên họ trong suốt gần nửa thế kỷ nay và cả trong hệ thống học đường. Ông Trần Bang thú nhận, chỉ đến sau năm 2000, khi có dịp tìm đọc những sách vở cũ của Việt Nam Cộng Hòa, thì ông mới có cơ hội tìm hiểu lại lịch sử quốc gia dân tộc mình đối với chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.
Đúng ra thì tôi biết về cái Hoàng Sa này sau năm 2000 trở lại. Tức là tôi quan tâm một cách kỹ lưỡng hơn. Tôi đọc sách, đọc các cái tài liệu, đặc biệt là các cái tạp san sử địa của Việt Nam Cộng Hòa trước 75. Sau đó thì có một số cuốn sách của Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp chủ biên, và tiếp đó là cái cuốn đặc khảo về Hoàng Sa Trường Sa của tiến sĩ Nguyễn Nhã, và cách đây 2-3 năm ấy thì đã có cái cuốn là Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử. Đó là những cái mà tôi được biết về sách. Thế còn về báo chí thì khoảng 2014 ấy, thì rất nhiều báo như báo Thanh Niên, rồi báo Đà Nẵng, báo Tuổi Trẻ cũng nói về cái chuyện hải chiến Hoàng Sa. Còn trước đó thì chúng tôi học miền Bắc là chúng tôi không biết cái điều đó, thậm chí là địa lý lớp 9 ấy, năm 1974 trong Atlas bản đồ và cũng như trong cái dạy về Trung Quốc ấy, thì địa lý thế giới ấy, thì biết rõ là cái Hoàng Sa, Trường Sa lại là của Trung Quốc. Thế thì cái điều đó là chúng tôi được biết, và chính vì thế cho là người miền Bắc ấy rất là mơ hồ về vấn đề chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa. Thì những người mà cùng học với tôi mà người ta không có đọc sách thì người ta không biết được Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Thậm chí là khi tôi đi học lớp ở Đại học Thủy Lợi, cái khóa 77-82, tức là vào đại học năm 77. Cái lớp đó là học cấp 3 là từ 74 đến đầu 77 đấy. Thì tôi rất là buồn bởi vì tôi nghĩ là sau 5-6 năm như vậy là có rất nhiều cuộc biểu tình, cuộc tưởng niệm Hoàng Sa của Sài Gòn, Hà Nội. Thế rồi báo cũng nhắc đến rồi, từ năm 2014-15 đến nay. Mà những người mà học cùng với tôi họ tranh cãi vào đâu, Hoàng Trường Sa đâu phải của Việt Nam. Thế giờ họ thấy tôi làm những việc đấy, họ cho là những việc gọi là sản xí, không cho là cái việc nghiêm túc, mà không nghĩ rằng là tôi đã từng phải tìm hiểu qua những tài liệu.
Tức là họ cho cái việc mà anh xuống đường biểu tình hoặc lên tiếng hoặc tưởng niệm về cái sự mất Hoàng Sa và về những người 75 chiến sĩ đã hy sinh cho Hoàng Sa là một cái việc sản xí, là họ cho như vậy.
Vâng, đúng rồi. Và thậm chí là như cách đây mấy hôm thì ông bạn rất là thân tôi, rất quý vì ông vào đây thì tôi cũng giúp đỡ khoảng 20 năm nay. Con ông thì rất là quý mình và gia đình cũng rất là quý mình, nhưng mà từ khi tôi biểu tình chống Trung Quốc cái giàn khoan 24 ấy, HD981 tháng 5 2014 xâm phạm vùng biển Việt Nam ấy, và sau này là biểu tình chống Tập Cận Bình, chống Trung Quốc, thì ông ấy cho rằng là tôi bị Việt Tân kích động suối bẩy. Mà trong cái đó, xin lỗi chị, là tôi đã là doanh nhân từ những năm 2000 và tôi đã giúp đỡ cái vật chất tinh thần với ông khá nhiều. Tức là ông nói như thế là rất là chân thật. Những người khác nói thì bảo đấy là do họ phải nói theo nhiệm vụ. Thế nhưng mà những người bạn mà tôi cho rằng tôi rất quý họ và họ rất quý tôi như vậy và họ cũng hiểu tôi lắm, thì họ nói như vậy thì tôi cho rằng là cái hiểu biết của họ là thật. Họ nghĩ rằng tôi là bị Việt Tân xúi dục kích động chứ không phải là do cái hiểu biết của tôi, và cũng không phải là do cái lương tâm của mình thúc đẩy rằng phải cất tiếng nói để chứng minh với người Việt Nam và thế giới rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.
Có hai điều ngộ nhận mà khi nói về chủ quyền Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa đã có không ít người mắc phải. Ngộ nhận thứ nhất cho rằng Hoàng Sa, Trường Sa là một vùng đất tranh chấp mà Việt Nam chỉ là một trong số nhiều quốc gia chiếm đóng từ sau Thế chiến thứ hai. Và ngộ nhận thứ hai là Việt Nam sẽ mất Hoàng Sa vĩnh viễn sau 50 năm nếu như không lên tiếng đòi lại, khẳng định chủ quyền. Về vấn đề thứ nhất thì Hiệp ước San Francisco năm 1951 được ký từ thời vua Bảo Đại mà ông Trần Ban nhắc đến trong câu chuyện là một trong những bằng chứng trong việc quốc tế công nhận chủ quyền của Việt Nam đối với hai hòn đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Cái việc Trung Quốc xâm lược cái Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974, việc xương máu của những người chiến sĩ tử sĩ Hoàng Sa đó là có giá trị vô cùng lớn lao. Bởi vì cả quốc tế biết, nếu không có những cái cuộc chiến đấy thì quốc tế không biết, nghĩ rằng đây là họ chiếm hữu lần đầu, đây là đất vô chủ, thì Trung Quốc họ hợp pháp hóa được. Thế còn bây giờ là đất có chủ, có người đánh đuổi.
Ngay sau cái cuộc chiến, cuộc xâm lấn đó, thì ông Bộ trưởng Ngoại giao của Việt Nam lúc đó là cũng đã có một cái công hàm gửi lên tất cả mọi nơi trên các tổ chức quốc tế, đã lên tiếng khẳng định rằng là họ đã bị chiếm đóng. Thì cái văn bản đó hiện nay vẫn còn được giữ và cũng được chia sẻ. Thì đó là một cái văn bản rất là quan trọng để sau này người Việt Nam có cơ hội để mà có thể khẳng định lại chủ quyền của vùng đất của mình.
Không phải riêng cái văn bản của Việt Nam Cộng Hòa năm 74 đâu, mà trước đó từ năm 61 là của ông Ngô Đình Diệm khi định danh đặt tên đấy.
Yeah.
Hoàng Sa Trường Sa và chuyển từ cái tỉnh từ Thiên Huế về tỉnh Đà Nẵng chẳng hạn, Quảng Nam chẳng hạn. Đấy cũng là văn bản quan trọng. Hay là các cái châu bản triều Nguyễn về cái việc thành lập hải đội Hoàng Sa để đi khai thác hay đi quản lý ở cái đảo Hoàng Sa Trường Sa cũng là có giá trị. Thế hay là hội nghị San Francisco, tức là khi Nhật họ từ bỏ chủ quyền sau đại chiến thế giới thứ hai đấy.
Yeah.
Thì ông Trần Văn Hữu, thủ tướng của quốc gia Việt Nam ấy, dưới triều đại ông Bảo Đại ấy, ông ấy là kiêm bộ trưởng ngoại giao, thì cái văn bản đó cũng cực kỳ giá trị.
Yeah.
San Francisco năm 1951, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Việt Nam đã từng tức là chiếm hữu, sử dụng, khai thác, cai quản từ thời nhà Nguyễn, thậm chí là có những tài liệu nói là từ thời nhà Lê.
Vấn đề thứ hai, liệu Việt Nam có mất Hoàng Sa vĩnh viễn và Trung Quốc sẽ nghiễm nhiên làm chủ vùng đất này theo luật quốc tế công nhận sau 50 năm chiếm đóng như nhiều người Việt Nam lo lắng, thì theo luật sư, nhà báo Lưu Tường Quang thì không có một cái luật quốc tế nào giúp Trung Quốc hợp thức hóa chủ quyền, và như vậy mối lo này là không có thật.
Không có luật lệ quốc tế nào mà quy định cái việc như vậy. Điểm thứ nhất là trong các vấn đề Hoàng Sa đó, thì Trung Quốc sử dụng quân đội, hải quân để chiếm đóng Hoàng Sa từ ngày 19 tháng 1 năm 1974, tức là đến nay đã được 47 năm. Mà ngay từ trong cái thời điểm của tháng 1 năm 1974 thì Việt Nam Cộng Hòa cũng đã lên tiếng phản đối và lên tiếng đòi lại chủ quyền rất nhiều lần. Thì sau đó thì chúng ta đã biết là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng đã làm như vậy. Cho nên cái vấn đề không có Việt Nam hay là Việt Nam Cộng Hòa đã không đòi lại chủ quyền là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó, đứng về phương diện luật quốc tế đó, một cái đảo hay là một cái lãnh thổ nào mà do một cái cường quốc mà chiếm đóng bằng võ lực thì cái chuyện chiếm đóng bằng võ lực nó không có cái hiệu lực về phương diện quốc tế. Điểm thứ ba đó là do cái quyết định của Tòa án Trọng tài Quốc tế hồi năm 2016 đó, Tòa án Trọng tài Quốc tế đã coi cái việc mà Trung Quốc xác quyết chủ quyền tại Biển Đông với cái đường gọi là lưỡi bò chính đoạn đó là nó không có cơ sở pháp lý và do đó nó không có tính cách hợp pháp. Cái điều này nó không liên quan gì đến cái vấn đề chủ quyền của đảo, nhưng mà nó là cái định luật chung của luật quốc tế là cái việc thủ đắc một lãnh thổ phải là hòa bình và phải là kéo dài và phải là có sự hiện diện của cái đời sống dân sự và vân vân và vân vân. Tất cả những điều đó đều thuận lợi cho Việt Nam theo cái nghĩa là chúng ta không bao giờ mất chủ quyền đó vẫn còn. Cái vấn đề là Trung Quốc đang chiếm đóng bằng quân sự mà thôi.
Việc chiếm đóng này được chính quyền Bắc Kinh tích cực quảng bá đối với dân chúng của họ bằng cách in bản đồ hình lưỡi bò lên passport, lên các áo phông cho khách du lịch của những chuyến du lịch không đồng để mặc vào Việt Nam và tràn ngập các thành phố, hay lén lút in vào các chương trình tài trợ, trong khi chính quyền Việt Nam thì bắt bớ người dân biểu lộ cảm xúc của mình về vùng đất của tổ tiên.
Họ in cái đường lưỡi bản đồ đường lưỡi bò để chiếm 80% Biển Đông ấy, là phần lớn của Việt Nam ấy, là họ đưa vào xe hơi, rồi họ đưa vào năng lượng mặt trời, rồi họ đưa vào các cái tờ rơi quảng cáo ở các hội chợ Sài Gòn đã có. Thậm chí là có sách một cái trường đại học ở Hà Nội cũng có cái trang in cái đường lưỡi bò đó.
Trong khi số đông người Việt mơ hồ về lịch sử Việt Nam và chủ quyền đất nước, thì những ai bỏ công tìm hiểu và tìm ra sự thật, dám lên tiếng thể hiện lòng yêu nước thì bị chính quyền bắt bớ và ngăn cản. Ông Trần Ban đã không giấu được sự tức giận khi bày tỏ điều này.
Thế nhưng mà Việt Nam thì lại khi người dân lên tiếng rằng phải cắt cái đường lưỡi bò đi, đường lưỡi bò phi pháp, thì lại bị đe dọa là đây là âm mưu của Việt Tân xúi giục và làm cho người dân sợ hãi. Và lúc đó nhiều người không có đọc sách, đọc báo nhiều thì họ phân vân. Và họ rất tin vào cái truyền thông chính thống. Thế thì cái số lượng người tin vào truyền thông chính thống của Việt Nam rất đông. Và Việt Nam thì nó chỉ có báo chí nhà nước, đâu có báo chí tư nhân như trước 75. Thế cho nên là số đông người Việt Nam, đặc biệt ở nông thôn, kể cả Việt Nam và miền Bắc, thì họ mơ hồ về cái chủ quyền biển đảo.
Trước cái sự
thế còn cái số lượng người biết đa số là giới trí thức và những người ở thành thị và những người có báo chí đọc đấy, thì họ biết nhưng mà lại bị bắt bỏ tù hoặc bị trà đạp, bị đe dọa thì họ trở thành hèn. Xin lỗi chị là nói thẳng như thế, im lặng là đồng lõa thì hèn. Thì cái số lượng người im lặng đồng lõa đấy cũng rất là đông.
Ở một khía cạnh khác thì chính các quan chức lại tỏ ra run sợ, tự nguyện quay lưng với chủ quyền của dân tộc, như chia sẻ của ông Trần Bang.
Thì có một số họ biết Trường Sa Hoàng Sa của Việt Nam, nhưng mà xin lỗi chỉ là họ nói rõ là tôi chỉ mong muốn được tự do nhiều. Có những người là cấp tướng ấy, cách đây khoảng 10 năm họ nói thôi, tức là ông dám cất tiếng nói và chúng tôi không dám cất tiếng nói. Và họ sợ Trung Quốc lắm, họ cũng nói ôi dồi chúng ta nhỏ bé lắm, vài cái thuyền mong manh của họ là cả hạm đội, đặc biệt là cái tàu cá của họ gọi là tàu cá nhưng thực sự họ là dân quân biển, tàu sắt sẵn sàng trở thành tàu chiến, thì nó quá đông, hàng ngàn chiếc, hàng chục ngàn chiếc. Còn cái tàu của ngư dân mình thì bé tí như lá tre, hải quân của mình thì yếu, không làm gì được nó đâu. Đấy là những ông tướng ấy nói như vậy, sợ hãi như vậy. Còn rất nhiều người thì đặc biệt là cái bộ máy tuyên giáo ấy, họ bị tuyên truyền ăn sâu vào đến mức mà họ tưởng là thật. Họ tưởng là cái chủ nghĩa cộng sản là sẽ có thật, chủ nghĩa xã hội sẽ có thật, và Việt Nam Trung Quốc rồi sẽ cũng vào cùng một hệ thống theo chủ nghĩa cộng sản rồi sẽ thành quốc tế cộng sản. Thì lúc đấy đâu còn biên giới nữa. Vì cái đúng là cái mục tiêu của chủ nghĩa cộng sản thì nó xóa bỏ nhà nước, mà đã xóa bỏ nhà nước thì có biên giới, xóa bỏ giai cấp, xóa bỏ nhà nước. Và họ cũng tin như thế, cho nên cái việc mà chúng ta dần dần rời sát nhập Trung Quốc là cái điều tất nhiên, tất yếu. Và cái điều đó là tôi đau nhất.
Tức là đã có một cái người, tức là một người tuyên giáo thực sự đã nói lên cái ý kiến đó.
Vâng, đúng như thế. Tôi nghe và có một người chứng kiến cái chuyện đó. Và người đó ở Sài Gòn và người đó là tù Côn Đảo. Nhưng mà cái người nói ra bây giờ tôi không tiện nhắc tên. Hay là cái ông tướng mà tôi quen biết nói với tôi cách đây 10 năm mới nói là nói theo cái thế yếu hèn đấy, và mong muốn được như tôi đấy, được thể hiện được cái khí phách của người Việt Nam mà không thể hiện được. Thì cái điều là người ta cũng không muốn lộ tên. Cho nên tôi không nói tên được. Và
còn theo nhà báo Lưu Tường Quang, khi chính quyền bắt bớ không cho người dân được bày tỏ lòng yêu nước đối với chính tổ quốc mình là một điều vô lý.
Đồng bào ở trong nước không có thể được phát biểu cái lập trường chống đối cái sự chiếm đóng của Trung Quốc, ngay cả khi mà họ biểu tình để ủng hộ cái lập trường bảo vệ toàn thể lãnh thổ Việt Nam thì họ là bị chính quyền Việt Cộng sản Việt Nam bắt giam hay là bắt bỏ tù. Cho nên cái điều đó là một điều mà tôi hết sức là thất vọng. Theo cái nghĩa là ngay cả đồng bào trong nước mà muốn phát biểu cái lòng yêu nước cũng đã không được phép để làm cái chuyện đó. Đó là một cái vấn đề hết sức là vô lý.
Tương lai Việt Nam có cơ hội để đòi lại chủ quyền của mình trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa hay không? Thì theo cả hai người, nhà báo Lưu Tường Quang và ông Trần Bang, đều cho rằng giải pháp kiện Trung Quốc lên tòa án quốc tế như Philippines đã làm là khả thi nhất và rõ ràng nhất về xác quyết chủ quyền của mình.
Thông qua các nhà nước, thông qua các công hàm gửi Liên Hiệp Quốc hoặc là kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế như Philippines, nhưng mà Việt Nam thì chưa kiện, nhưng mà có công hàm và có tuyên bố. Và các cái cuộc biểu tình là cũng để cho thế giới biết.
Hồ sơ kiện tụng thì đã đủ bằng chứng. Thế nhưng, theo nhà báo Lưu Tường Quang, chính quyền Việt Nam đã không dám kiện Trung Quốc.
Tất nhiên chúng ta cũng biết rằng Bắc Kinh sẽ lại phủ quyết, lại sẽ từ chối chấp nhận phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế. Nhưng điều đó không có nghĩa là Việt Nam hay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam không sử dụng cái phương tiện mà có thể sử dụng được, tức là kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Quốc tế. Thì sau khi cái vấn đề Hải Dương 981, ông Nguyễn Tấn Dũng khi ông hãy còn làm thủ tướng thì ông đã tuyên bố tại Manila là Việt Nam đã sẵn sàng hồ sơ để kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế. Nhưng mà từ đó tới bây giờ là có lẽ vì lý do chính trị mà Việt Nam quá sợ hãi trước cái áp lực của Trung Quốc, hoặc là vì lý do này vì lý do khác mà Việt Nam chưa làm chuyện đó. Cho nên theo tôi nghĩ thì có thể là các chuyên viên Việt Nam đã có sẵn một cái hồ sơ để kiện Trung Quốc, như cái vấn đề đó có được tiến hành hay không là nó do một cái quyết định về phương diện chính trị, thưa cô Mai Hoa. Mà cứ nếu là về phương diện chính trị mà Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc là Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam không dám làm cái chuyện đó thì các chuyên gia chuẩn bị hồ sơ cũng để ra chơi thôi, chứ cũng chẳng làm được gì.
Quan nhất thời, dân vạn đại, chính thể hay triều đại nào rồi cũng sẽ đi qua. Nhưng nếu người Việt Nam quay lưng và im lặng trước giang sơn tổ quốc thì chính họ đã tự nguyện từ bỏ quyền lãnh thổ của tổ tiên để lại. Kỹ sư Trần Bang nói rằng, sự lên tiếng tưởng niệm sự kiện Hoàng Sa hay Gạc Ma hay các cuộc chiến tranh biên giới hay việc mất ải Nam Quan hàng năm là cách người Việt nhắc nhau không dễ dàng từ bỏ giang sơn mình.
Theo tôi thì cứ từ kinh nghiệm bản thân tôi thôi. Thì đầu tiên là người ta nghi ngờ, cái này nói đúng hay sai. Thế sau đó thì người ta tìm hiểu. Đầu tiên là họ nghi ngờ là không biết có phải hay không, hay lại Việt Tân xúi dục. Thì sau đó thì họ tìm hiểu đi, họ sẽ biết rằng là sự thật. Thế theo tôi thì cái việc ấy cứ nhắc đi nhắc lại, và người ta ít nhiều là người ta sẽ tìm hiểu, và tìm hiểu thì cái số lượng người hiểu biết được rằng cái chủ quyền biển đảo Việt Nam đến đâu là sẽ tăng lên. Người Việt Nam sẽ hiểu được rằng cái chủ quyền Việt Nam về hoàng đảo Trường Sa, Hoàng Sa, cũng như là cái cuộc khải chiến Hoàng Sa 19 tháng Giêng năm 1974.
Truyền thống của người Việt là tưởng nhớ những người đã khuất. Cả hai ông Lưu Tường Quang và Trần Bang đều cho rằng việc tưởng niệm những người đã hy sinh đời mình cho núi sông, đã ngã xuống vì đất nước là việc nên làm.
Đó là một cái trận chiến và bi hùng. Những người hy sinh hôm đấy là cần được ghi ơn, bởi vì họ khẳng định cái chủ quyền biển đảo Việt Nam.
Điều thứ nhất, chúng ta tưởng nhớ tới những chiến sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa những đã hy sinh trong cuộc khải chiến ngày 19 tháng 1 1974. Cái điều đó là cái điều nên làm và phải làm để chúng ta không quên ơn những người đã hy sinh trong cái việc bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Và một cách cá nhân thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được những chuyện đó. Cái điều quan trọng là khi thế hệ chúng ta làm những việc như vậy, tôn vinh tưởng nhớ những hy sinh của những người đóng góp cho cái sự trường tồn của Tổ quốc, thì tất nhiên cái thế hệ tương lai họ sẽ hiểu được, và tất nhiên hy vọng là họ sẽ tiếp tục cái thái độ như vậy.
Với người Việt, để kỷ niệm 47 năm ngày mất Hoàng Sa, trong khi không thể xuống đường bày tỏ sự quan tâm của mình, họ đã dùng Facebook để cất lên tiếng nói, để nhắc nhau không quên về chủ quyền dân tộc đối với vùng đất của lãnh thổ. Đã có rất nhiều văn thơ về ngày mất Hoàng Sa. Facebook của Phú Đỗ viết: "Thất thủ Hoàng Sa mấy chục năm, chưa ghim mối hận dạ còn câm, bàn hương tử sĩ đâu người viếng, nắm mộ anh hùng mấy kẻ thăm." Nhà thơ Dũng Trung KQD có 3 bài về chủ đề Biển Đông, gồm "Hãy thả thêm muối vào biển của tôi", "Đừng hỏi nữa con ơi", có những câu như "Một ngày kia độc Nam quốc Sơn Hà, chữ định phận bị thay bằng cam phận, hình đất nước gầy nhom vì oán hận, gánh mấy chữ vàng méo mó đứng chơi vơi". Hay bài "Những cột mốc chủ quyền Bạc Phước" cũng của nhà thơ Dũng Trung KQD có những câu như "Thêm một cột mốc chủ quyền bị bắn chết giữa Biển Đông, bạn thuyền chở xác anh về cùng với cá, họ kinh sợ tột cùng giữa trùng vây tàu lạ, đơn độc bơ vơ như đứa trẻ mồ côi, họ kêu gào nhưng Tổ quốc chẳng có ai, chỉ chiếc thuyền câu lẻ loi đưa cục mốc về với mẹ". Nhà thơ Chim Hải sáng tác không nhiều, những năm gần đây thì lại càng kiệm lời. Bài thơ "Những người đàn ông huyền thoại" được chỉ viết vào năm 2020, viết cho những người ngã xuống trong lòng đại dương vì mệnh nước, được chỉ chia sẻ trên trang Facebook cá nhân trong ngày 11 tháng 9 rất cảm động. Mo xin được đọc "Những người đàn ông huyền thoại". Những người đàn ông ra đi, đi trong đêm lạnh, đi với ngày nóng. Đêm qua tôi bắt gặp họ cười nghiêng ngửa, nước trên người rụng xuống, rụng xuống, nước cứ rụng xuống, rụng xuống. Tôi nhìn họ chảy ra, chảy ra, nhưng chuyến đi không về. Những người đàn ông giữ biển, những người đàn ông yêu đại dương, những người đàn ông không có quan tài cổng nỗi đau của nước, tan vào nước. Những người đàn ông quê tôi, đêm đêm họ cười triều âm sống dội. Mỗi thời đại đi qua, những chuyến đi không về, những đứa trẻ lớn lên lại tan ra thành nước. Linh hồn họ biển mặn, linh hồn tôi tóc trắng. Hạt giống yêu thương đến đây là hết. Mai Hoa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần sau.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.